Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, khi mà một cái người họ tiến tới phòng khám để làm thử nghiệm đó, thì họ sẽ được hướng dẫn tới gặp các y tá chuyên phụ trách về giấy tờ để làm thí nghiệm. Thì khi đó đó, cái người y tá lo về giấy tờ đó sẽ hỏi họ một số câu hỏi và các chi tiết về cá nhân như là địa chỉ, nơi cư ngụ, số điện thoại liên lạc, số thẻ khám bệnh hay mình gọi là số Medicare đó. Rồi sau đó cái người y tá cũng hỏi mình những cái chi tiết khác, thí dụ như là các triệu chứng hoặc là có tiếp xúc với ai đó là bị nhiễm bệnh hay không, và những cái chi tiết cần thiết khác mà họ thấy là họ có, ở trên đó họ có liệt kê ra. Thì cái này nó khoảng vài phút mà thôi. Rồi sau đó họ sẽ được hướng dẫn sang cái khu ngồi chờ đợi. Thì ở đó đó họ sẽ chờ để mà cho đến phiên cái người y tá mà làm thử nghiệm gọi cho họ. Thì ở trong cái khu vực chờ đợi này đó thì cũng khoảng một vài phút thôi, không có lâu lắm nhé. Rồi sau khi họ ngồi đó thì cái người y tá mà làm thử nghiệm đó sẽ gọi họ khi mà tới phiên của họ để họ đứng, họ bước sang cái khu vực kế tiếp đó là cái chỗ làm thử nghiệm. Thì trước khi mà làm thử nghiệm thì cái người y tá lo về thử nghiệm đó, họ cũng sẽ giải thích một lần nữa rõ ràng các chi tiết và các thông tin cần thiết mà để họ hiểu cái việc thử nghiệm đó là như thế nào để trước khi mà họ bắt đầu làm thử nghiệm.
Vâng, thế thì tại sao lại có những cái phòng khám được tổ chức một cách lưu động như thế này? Mục đích của nó là gì?
Bộ Y tế mà có những cái phòng khám lưu động như thế là khi mà có một cái sự bùng phát của cái dịch bệnh nó phát triển ở một cái khu vực nào đó đó. Hoặc là họ nghe là ở ví dụ như có những cái thông tin đó hoặc là đó thì họ di chuyển. Thì họ trong vòng 24 giờ họ sẽ lập tức dựng lên một cái phòng khám ở trong cái khu vực đó để mà khám bệnh cho người ta. Thì họ nói rằng đó, họ Bộ Y tế cho bún biết rằng để mà ứng phó ngay với cái dịch bệnh nhau ngay kịp thời, để mà cũng đồng thời là trấn an cho cái cộng đồng của chúng ta đó, để giảm bớt đi cái sự lo lắng và để cho họ bảo đảm với họ rằng là Bộ Y tế lúc nào cũng sát cánh với người dân của mình để mà để ngăn ngừa, ngăn chặn cái dịch bệnh nó lây lan đó chị.
Vâng.
Cái phòng khám này nó đã di dời một vài chỗ khác nhau, thì Cáp Rắn Mắt Tay là cái địa điểm hiện tại. Thì trước đó đã có những cái ở khu vực khác rồi, thì lúc trước á, ví dụ như cách đây vài tuần thì nó ở Fairfield Surround, rồi bây giờ nó xoay chuyển tới Cáp Rắn Mắt Tay. Thì mục đích mà nó xoay chuyển như vậy, mà khi mình dùng chữ pop up á, là để cho mọi người có cơ hội được tới, ví dụ như người ta có bất tiện cái gì đó, người ta không có đi được đó, thì bây giờ người ta qua đây thì người ta ở gần đó, người ta có thể tới luôn, coi như là phục vụ cho mọi người ngay tại địa phương của mình luôn chị.
Vâng, như vậy thì những người nào nên đến những cái phòng thử nghiệm lưu động như thế này?
Phòng khám á, là để là phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh dịch bệnh và điều trị kịp thời, cho nên bất cứ ai mà có những cái triệu chứng về đường hô hấp như là nóng, sốt, ho chẳng hạn mà không rõ nguyên nhân thì cần nên đi thử nghiệm. Thì người ta cũng nhắc nhở rằng nếu mà bị sốt, đau cuống họng, ho, khó thở hay là cho dù cái triệu chứng nó nhẹ đi nữa thì mình vẫn nên đi làm thử nghiệm để mà bảo đảm an toàn là mình không có bị lây nhiễm bệnh.
Vâng, cô Thảo có trình bày sơ lược về tiến trình thử nghiệm như thế nào. Thế thì cô có thể cho biết thêm cái việc thử nghiệm để mà những cái người mà chưa biết đó, họ có thể hình dung được cái quá trình này như thế nào. Sau khi thử nghiệm có bị đau nhức hay không, có những cái biến chứng gì hay không?
Nếu mà mình đi bác sĩ thường thường mà mình hay bị đau cổ họng gì đó thì bác sĩ hay kêu mình thả miệng ra, mình kêu a, thì cái người y tá mà người ta làm cái thử nghiệm người ta cũng thế, người ta kêu mình thả cái miệng ra và người ta lấy cái chất nhờn ở trong cái cổ họng của mình và cái chất nhờn ở trong cái lỗ mũi của mình đó để người ta làm xét nghiệm. Thành ra không có đau đớn gì và cũng không có khó khăn gì, rất là đơn giản. Những cái người đã đi hiệp qua rồi đó thì họ không có than phiền là họ bị đau nhức gì cả, chỉ có là hơi khó chịu chút xíu thôi. Khó chịu có nghĩa là mình không có cảm thấy quen với cái thử nghiệm đó, thì mình thấy là nó lạ lạ, nhưng mà không ai than phiền là bị cái gì hết. Đã.
Vâng, một số người họ cũng có thể cho rằng là đến phòng thử nghiệm này nói riêng hoặc là các phòng khám bệnh nói chung đó sẽ có khả năng bị nhiễm virus. Vậy lo ngại này có đúng hay không vậy cô Thảo?
Cái này thì có thể nói như thế này, tại vì tới đó đó tất cả các nhân viên làm việc ở đây họ đều đeo khẩu trang và họ đeo đầy đủ các dụng cụ bảo vệ y tế, thành ra không có những cái nguy hiểm gì hết. Mà tại vì đó khi mình tới mình cũng có những triệu chứng thì không biết là mình có bị bệnh hay không, mình bị bệnh là do COVID hay gì đó, cho nên đó là lý do mà tại sao khuyến khích mọi người nên đến phòng khám để thử để mình biết chắc chắn là mình có bị bệnh hay không. Nên mình không thể nào nói được là mình tới cái phòng khám mà mình lây nhiễm ở đó.
Vâng, trong số những người mà đã sử dụng các cái phòng khám thử nghiệm lưu động này đó thì có khoảng bao nhiêu phần trăm là người Việt vậy cô Thảo?
Dạ, hiện tại mình ở cấp Ramata, cái khu vực cấp Ramata là rất là người Việt, thì mình cũng không thể nói được chính xác là còn phần trăm, nhưng mà đa số người mình thì người Việt cũng có. Tại vì ở phòng khám cấp Ramata là tại vì người ta có thêm cái nhân viên người Việt và nói ngôn ngữ tiếng Việt, và nhân viên nói ngôn ngữ tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông, thì đó là họ chú tâm vào hai cái sắc tộc và mà nói ba cái ngôn ngữ đó, thì chị sẽ thấy rằng là đa số phần đông sẽ là cái người nói tiếng Việt và gốc Hoa nhiều.
Phòng khám lưu động hiện nay đang được đặt ở Kapramata, như vậy thì khi nào phòng khám này sẽ dời đi nơi khác?
Hiện tại thì thế này, sẵn thì Thảo cũng có thể nói như thế này nhé, là phòng khám ở Kapramata nó hoạt động là nó mở cửa từ thứ 3 cho đến thứ 7 trong khoảng thời gian kể từ ngày 16 đến 27 tháng 6, có nghĩa là trong khoảng 2 tuần đó chị. Thì mỗi ngày đó nó mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thì ở góc đường mặt Bernie Road và Railway Parade đó thưa chị.
27 tháng 6 tức là còn khoảng 5-6 ngày nữa là hết rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ. Thảo cũng nhắc lại là cái phòng khám là mở cửa từ thứ 3 tới thứ 7 trong khoảng thời gian kể từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 6. Giờ mở cửa của mỗi ngày là từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 4 giờ chiều. Địa chỉ của cái phòng khám là nằm ở trung tâm cộng đồng cấp Ramata, góc đường Railway Parade và mặt Bernie Road. Thì khuyến khích với lại cộng đồng cùng tới những ai mà có triệu chứng như mình nói lúc trước đó, là bất kể triệu chứng gì về hô hấp hoặc nóng sốt, ho hoặc khó thở, mà cho dù nó rất là nhẹ đi nữa thì mọi người nên đi khám để bảo đảm rằng là mình không có lây nhiễm bệnh.
Vâng, thế thì sau Kapramata thì sẽ đến nơi nào khác nữa?
Dạ, hiện tại thì Thảo chưa có thông tin về đó, thì Bộ Y tế sẽ cập nhật thường xuyên cho quý vị biết, để mà là cái phòng khám lắm, tại vì nó có nhiều cái đội khác nhau, để mà ở những cái khu vực khác nhau, thì Bộ Y tế sẽ cập nhật cho quý vị liên tục để mà quý vị biết.
À vâng, cuối cùng thì Thảo có thể cho biết sơ lược về cái tình hình COVID-19 tại New South Wales hiện nay như thế nào không ạ?
Dạ, cái đó thì Bộ Y tế sẽ có một người khác phụ trách về cái đó.
Okay.
Tuy nhiên đó, thì để mà biết thông tin thì mình có thể gọi lên cho đường dây thông tin sức khỏe quốc gia về dịch bệnh corona qua số 1800 020 080. Thì nếu như cần thông dịch viên thì có thể gọi số 131450 trước, rồi cho biết cái ngôn ngữ mình cần nhờ thông dịch, rồi thì dịch vụ thông dịch viên đó sẽ kết nối mình với cái đường dây thông tin sức khỏe quốc gia về bệnh corona, rồi mình sẽ được nói chuyện với họ và mình sẽ biết rõ tất cả các chi tiết về tình hình hiện tại của dịch bệnh ở New South Wales cũng như trên toàn quốc của nước Úc mình.
À vâng, xin cảm ơn cô Thảo Nguyễn, nhân viên y tế sắc tộc của dịch vụ thăng tiến sức khỏe thuộc dịch vụ y tế miền Tây Nam Sydney.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, chị Thanh Vy, và cũng xin kính chào quý thính giả của đài Việt ngữ SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.